giấc mộng của An Nan. Thì toàn là đệ tử của Đức Phật làm cho đạo pháp bị suy đồi chứ không phải ngoại đạo. Thì nếu mà mình không có tương ưng như thế nó, thì nếu mà mình thực sự mà nếu mà mình sinh về tịnh độ theo tinh thần như vậy thì mình lại diệt vong tịnh độ giống như giấc mộng của A Nan vậy. Thế bây giờ A Di Đà lại cũng tiên đoán với lại Quan Thế Âm Bồ Tát rằng có A Di Đà này, có Tây Phương tịnh độ này sẽ bị đốt sạch và không bằng bởi ngoại đạo hay thiên ma mà bằng chính những kẻ vãng sinh. Như là Đức Phật Bổn Sư tiên đoán là đạo pháp không có bị diệt vong bởi ngoại đạo tà thuyết, mà đạo pháp bị diệt vong bởi chính đệ tử của ta, tức là những người xuất gia với đại Như Lai. Thì nó sẽ thành như vậy thôi. Thì cái bài học nó lại lặp lại ở từ với độ, lặp lại ở lại trên tịnh độ. Anh ra chính vì cái đi lễ như thế thì đương nhiên rằng là cảnh giới tịnh độ chắc chắn là không có bị tình trạng nó xảy ra, bởi cái lý lẽ rằng có thanh lọc. Còn quế độ là trở thành một cái thứ mà rằng là không có thanh lọc gì rồi, tức là toàn là dân mà gọi rằng là đủ thứ nghiệp nó mới rơi vào đây, không cần thanh lọc gì nữa. Nhưng mà tịnh độ thì đương nhiên rằng là phải có cái vấn đề mà thanh lọc, cho nên liên tông tổ sư mới thường thường nhắc nhở tới cái vấn đề mà gọi rằng là vị Bồ Đề đạo cầu sinh tịnh độ. Đều nhắc nhở tinh thần. Nếu không có một số người để hiểu lầm thì nghĩ là tịnh độ là một cảnh giới nhà giàu, tịnh độ là một cảnh giới để hưởng thụ. Thành ra mình sinh về đó để mình hưởng thụ, để mình an nhàn một đời, để mình được tiện nghi đủ thứ. Thành ra khi mà một cái tâm đó đều là tâm ái hết, ái nhiễm hết, mà đó là ái bất trọng bất sinh ta bà. Mà khi ái như thế thì cái ái nhiễm của mình nó sẽ thiêu hủy toàn bộ tịnh độ của mình. Cho nên rốt cuộc là mình đến được tịnh độ, mà khi mình đến được tịnh độ của mình thì tịnh độ của mình chỉ là cõi dục với tâm dục, tức là chính báo. Thì y báo xảy ra nó chỉ là cảnh giới dục thôi. Thành ra cảnh giới dục này của chúng sinh là chính báo của chúng sinh sinh ra, nhưng mà dưới mắt của Đức Phật thì vẫn tịnh độ. Cho nên khi chúng sinh mang tịnh độ lên tịnh độ thì là tương ưng, thì chúng sinh sẽ dựa vào tịnh độ nó trên đó mà tu tập cho đến tịnh độ viên mãn, tịnh tâm á, tức là tâm thân tâm thanh tịnh một cách viên mãn, tức là thành Bồ Đề đạo. Thì ngược lại quế độ này cũng vậy, là chúng sinh cũng tự tạo quế độ, nhưng mà Đức Phật nhiếp thủ mọi quế độ của chúng sinh, giống như là nhiếp thủ mọi tịnh độ của Bồ Tát. Thì Đức Phật nhiếp thủ mọi quế độ của chúng sinh, cho nên mọi chúng sinh, mọi cái quế độ đó Đức Phật đều gia trì bằng cách rằng là cho nếm thêm mùi khổ. Anh ơi, mình mới biết cái câu chuyện mà ngài Tiết Phong Nghĩa Tồn là một vị thiền sư nổi tiếng lỗi lạc kia lắm. Một hôm á, ngài vào trong nhà bếp, thừa lúc mà nhà bếp có ai, ngài vào nhà bếp và ngài lấy khóa cửa bếp, ngài khóa cửa lại không ai ra vào được hết. Rồi ngài ngồi ở trong bếp, ngài chất củi ngài đốt, lửa cháy khói tuôn, rồi ngài ở trong ngài la cầu cứu. Rồi cứu hỏa. Rồi chư tăng chạy nhốn nháo, nhất là chư tăng một phần là thấy rằng là bếp cháy, tức là chùa sẽ cháy, một phần là thấy rằng là phương trượng ở trong đó. Thành ra chư tăng đó là vội vã, người kẻ vang nước, người gánh nước chạy đến mà thôi tưới cứu, cố gắng cứu. Bây giờ ngài Huyền Sa Sư Bị, cao đồ của Tiết Phong Nghĩa Tồn đi về, nghe tiếng hô hoán của ông sư phụ, rồi thấy đại chúng nhốn nháo chạy đi chữa lửa, Sư Bị cũng xăng tay áo nhảy vào công cuộc cứu hỏa, nhưng vác toàn củi ném vào trong cái bếp đó, cho nó cháy thêm. Cho đến khi mà nó cháy khốc liệt đó, nhờ củi của Huyền Sa Sư Bị ném vào mà đại chúng thì hết hồn, mà ông trước kia ấy, nhưng mà ngài chẳng nói năng chẳng đáp, cứ việc vác củi ném vào. Thì cho đến cái khói mới lửa cháy ấy, thì Tiết Phong Nghĩa Tồn chịu hết nổi rồi thì tự mở cửa chạy ra ngoài. Thế nhưng mà khi Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn chạy ra ngoài á, thì rất là khen thưởng Huyền Sa Sư Bị. Nếu mấy người kia chỉ biết cứu lửa, không biết cứu người. Huyền Sa Sư Bị là người biết cứu người, biết độ chúng sinh. Huyền Sa Sư Bị biết một điều rằng chìa khóa nằm ở trong tay của Nghĩa Tồn. Thì Ngài Nghĩa Tồn là người mà có duy nhất là tự cứu mình, tức là mở cửa chạy ra được. Nhưng mà cứ ngồi ở trong đó mà la làng cầu cứu. Mà lại cầu cứu cái gì? Tự mình cứu mình. Mà mình nắm cái chìa khóa cứu mình ở trong tay. Mà mình hô ai cầu cứu đây? Thành ra bây giờ cách cứu thứ nhất đó là, cái cứu hay nhất là tôi làm cho ông á phải tự cứu ông. Là ông đối đế rồi, là ông phải tự cứu ông cho bằng được thôi. Thì bây giờ ông phải sử dụng mọi thứ để ông ra, thì gọi là cái chìa khóa trong tay ông mà. Thì cũng như là Phật Pháp cũng vậy đó. Giống như Tsongkhapa, một tổ sư vĩ đại của Tây Tạng, tức là Ban Thiền Lạt Ma, Đa La Lạt Ma đều là đệ tử của Tsongkhapa. Tsongkhapa nói như vậy này: Đức Phật không phải là bậc cứu thế chủ. Đức Phật không phải là người mà là người cứu thế. Mà người cứu thế là ai? Là mỗi một người trong chúng ta. Mình tự cứu mình, mỗi người tự cứu bản thân của mình. Tại sao vậy? Đức Phật chỉ là người bày cho mình cái phương cách tự cứu. Tại chỉ có một cách cứu duy nhất thôi, là phải tự cứu. Nên Đức Phật bày cho mình cái phương pháp duy nhất là tự cứu. Mà đã bày phương pháp tự cứu có nghĩa là mình phải tự làm, thì mới gọi là tự cứu chứ. Còn nếu mà mình làm gì hết mà Ngài cứu mình thì đâu gọi là tự cứu. Chỉ có một cách cứu duy nhất thôi, tự cứu. Nhưng mà chúng sinh không biết cách tự cứu. Nên Đức Phật phải dạy cho mình cách tự cứu. Mà dạy cách tự cứu có nghĩa là mình phải tự cứu mình. Còn nếu mình ngồi không rồi Ngài cứu mình thì đâu gọi là tự cứu nữa. Đức Phật chỉ dạy cho mình tự cứu. Và kẻ nào y giáo phụng hành thì kẻ đó tự cứu được. Thành ra tự mình cứu mình. Còn người nào không y giáo phụng hành thì người đó chết sáng chịu. Không phải lỗi của người chỉ, mà lỗi của cái kẻ mà đang là u mê. Tsongkhapa lập luận như vậy. Thì ở đây thì Huyền Sa Sư Bị cũng làm hành động giống như vậy. Tức là đẩy ép, đẩy Tuyết Phong Nghĩa Tồn vào tình thế phải tự cứu mình. Không có cách gì khác hơn hết. Tại cái người đó tự đẩy mình vào hoàn cảnh đó. Người đó tự giam mình vào trong phòng. Người đó tự nổi lửa. Phàm phu đều như vậy. Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn hiển bày cái tính chất của phàm phu. Phàm phu tự trói buộc mình, tức là nhốt mình. Nhốt mình trong cảnh giới nào? Trong tam giới du như hỏa trạch. Trong cảnh giới của ngũ thú, đầy đau khổ, đầy nguy hiểm, đầy bất chắc. Mà phàm phu tự ra được. Tại phàm phu tự vào thì phàm phu tự ra được. Phàm phu tự đẩy cái hoàn cảnh đó tiến với mình, thì phàm phu cũng có thể đẩy hoàn cảnh đó xa ra với mình. Thành ra Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn diễn tả một hành động của phàm phu tự giam mình, tự tạo nên hoàn cảnh nguy hiểm cho mình. Ai làm mình khổ? Ngoài tính tham dục của mình làm mình khổ. Ai làm mình khổ? Ngoài những cái vô minh của mình làm mình khổ. Những thứ đó là lửa mình tự đốt ấy. Vô minh tự làm mình khổ, tức là lửa mình tự đốt. Vô minh tự dồn mình vào một cái thế mà gọi là thế cùng. Thành ra Ngài Huyền Sa Sư Bị không cứu bằng dội nước. Tại vì dội nước mà tắt lửa, anh nói anh vẫn ngồi trong đó, anh vẫn giam anh, rồi anh lại nổi lửa. Cho nên chỉ có cách là đuổi anh ra khỏi cái nhà đó, cho anh hết đốt lửa mà anh cũng hết nguy hiểm. Nếu mà bị dội lửa tắt đi thì anh vẫn ngồi trong đó. Thành ra đây mình bị cái lửa trong nhà lửa, mình cầu Quan Âm dập rồi thì mình ngồi yên trong đó, rồi mình lại tiếp tục nổi lửa. chẳng hạn mình tham dục rồi mình bị họa, rồi mình cầu ngài ngài cứu mình khỏi họa, rồi mình lại tham dục tiếp, tức là mình lại đốt lửa tiếp. Thành ra đâu phải phương pháp của quan tâm cứu là suốt ngày đứng ở ngoài trực chờ ngoài cửa sổ với thùng nước. Tại nói cái thằng trong nhà nó điên nó đốt hoài à, thành ra tôi khi nào cũng phải đứng đây với lại cái thùng nước. Thì có cách cho nó ra khỏi chỗ đó đi, nó ra khỏi giữa đồng trống nó hết đốt và nó không nguy hiểm nữa. Thành ra cái lối cứu của Huyền Sa Sư Vị hay lời nói của Tsongkhapa hay là lời dạy của Đức Phật ở trong Kinh Sư Mạc Phật, khi mà nói với lại Sa Lợi Phất như vậy cũng tương ưng. Và như thế thì mình cũng có thể nhận ra được cái điều là như vậy. Nghĩa là mình trong cái hoàn cảnh nào đó, đó mà cái hoàn cảnh nó giúp cho mình có thể gọi là hồi đầu hay là thanh tịnh được thân tâm, thì cảnh giới đó là cảnh giới tịnh độ của mình đấy. Và trái lại nếu mà mình nghĩ tịnh độ chỉ là một cảnh giới để hưởng thụ thôi á, thì cảnh giới đó là úy độ của mình đấy. Nếu mà trong bất cứ cảnh giới nào mà mình có thể tu tập được á, thì đó đều là nhân, tịnh độ nhân của mình. Thành ra khi mà mình hiểu như thế thì tự nhiên mình biết cách xử sự với Bồ Tát, mình biết cách cầu nguyện với Bồ Tát, và mình biết cách nhận lãnh món quà của Bồ Tát cho mình, dù là quà đó là quà là như ý hay bất như ý. Rồi thì nhờ như vậy đó mà tự cứu được, nhờ như vậy đó mà thấy được tịnh độ, nhờ như vậy đó mà cũng có thể lập tịnh độ cho kẻ khác được. Nên là tịnh độ không gì khác hơn là làm cho cái người kia tịnh hóa thân tâm. Thành ra Đức Phật mới nói như vậy là người nào mà nên giữ tịnh độ thế nào á, để độ người đó thì Bồ Tát khi tu hành nó giữ tịnh độ đó. Sử dụng cái danh từ như vậy. Thì như vậy thì giữ tịnh độ đó mà một khi phải giữ quý độ để độ, thì quý độ đó lại là một thứ tịnh độ. Tức là giúp cho những người kia cải biến thân tâm. Cho nên vì như thế những cảnh giới mà sung sướng cực kỳ đều bị chư Phật bác bỏ, như trường thọ thiên, như là Bắc Câu Lô Châu, đều bị Đức Phật xếp vào trong bát nạn hết. Mà trường thọ thiên là một cảnh giới, sống lâu đó, bình an, không tật, không bệnh, đó là một sự sung sướng nhất. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ gọi những cảnh giới đó là tịnh độ bao giờ hết. Đức Phật thì còn cho nó là bát nạn nữa, là một trong tám tai nạn mà đối với lại người tu hành coi những thứ đó là tai nạn. Thành ra không cầu nhân thiên phúc báo, mà nhân thiên phúc báo là cảnh giới của vinh hoa phú quý, của sự hưởng thụ và sung sướng đều không được cho là tịnh độ. Thành ra đừng quên rằng là tịnh độ khi nào cũng phải đi đôi với lại cái vấn đề mà gọi rằng là một hoàn cảnh để thanh tịnh thân tâm, mà không phải là một hoàn cảnh để hưởng thụ. Thành ra nếu mà lấy nó là một hoàn cảnh của hưởng thụ thì tự dưng nó thành thiên đường mất rồi, chứ nó không phải tịnh độ nữa. Mà nhớ là mọi cảnh thiên đường đều bị Đức Phật bác bỏ, chưa bao giờ được gọi là tịnh độ cả. Bởi vì những cảnh sướng của thiên đường nó chướng ngại sự thanh tịnh thân tâm, mà tăng trưởng tâm dục nhiễm mà không xả bỏ được. Như vậy thì định nghĩa là tối thượng là của tịnh độ nó thì là bất luận là cái cảnh giới nghịch hay thuận, mà tịnh hay uế, chỉ miễn nó giúp cho mình tịnh hóa được thân tâm thì đó là tịnh độ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói là trả lời Bảo Thích Trưởng Giả là đâu là nhân để thành tựu tịnh độ. Câu đáp là chúng sinh, mà chúng sinh là chỉ cho là toàn rằng là câu uế không.